Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà gõ, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ gó này vấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻ mụ ấy cứ đến hồi, làm ta nhức đầu, nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Augustino nói, kẻ chân thành cầu xin Thiên Chúa cho những nhu cầu đời này thôi, thì vừa được Chúa thương xót lắng nghe, vừa được Chúa thương xót không nhậm lời. Bởi người thầy thuốc thì biết rõ hơn người bệnh về những gì là tốt cho căn bệnh của họ. Theo Thánh Thomas Aquino, thì lời cầu nguyện không được Chúa chấp nhận. Đơn giản là vì ta ngừng, không tiếp tục cầu xin nữa. Thánh nhân cho biết, có thể Thiên Chúa đã quyết định sẽ thực hiện điều đó vào thời điểm trễ hơn, nhưng kẻ cầu nguyện lại thiếu kiên nhẫn, không cầu xin nữa. Tin mừng hôm nay tường thuật lại Chúa Giêsu cỡ dụ ngôn người đàn bà gõ với vị quan tòa bất chính. Ông quan tòa bất chính bởi vì đã không sống công minh đúng với bổn phận, và ta chẳng kính sợ Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, ông đã đáp ứng lời quan nài của bà gõ, xử cho bà kẻo bà vấy rầy mãi. Sự thành công ở chỗ nhẫn đại, đợi chờ, như lời Thánh Teresa Avila, kẻ kiên nhẫn sẽ đạt được tất cả. Chúng ta đừng quên câu đầu, Đức Giêsu gợi cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Cầu nguyện liên lỉ phải là tôn chỉ của người môn đệ Chúa Giêsu, và nếu ta cầu xin Chúa một điều tốt lành thì hãy kiên nhẫn đợi chờ, như chính lời Chúa đã dạy ở cuối bài phúc âm. Chúa Giêsu nhấn mạnh, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa là không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Khi đứng trước những đau khổ, oan ức, cuộc đời trao tặng, hay những khó khăn, gian khổ và tủi nhục, cụ thể như chiến tranh, dịch bệnh, đói kém và muôn vàn tai ương xảy ra, liệu chúng ta có còn tin vào Thiên Chúa, hay lại ngã lòng trông cậy, kêu than, oán trách Chúa? Chúng ta hãy vững tin, chắc chắn, sẽ có ngày Thiên Chúa minh xét cho ta. Tám mối phúc thật chính là bản cam kết của Thiên Chúa dành cho những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô. Hình ảnh bà gõ kiên trì không bỏ cuộc cho chúng ta thấy hiệu quả thần kỳ của lời cầu nguyện gồm tâm, trí, ý, hành, tức tâm hồn, lý trí, ý chí và hành động, hiệp nhất sẽ có sức mạnh y thế lớn lao dường nào trước tôn nhan Chúa. Thánh Bonaventura nói, một bà già tầm thường có thể yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn là một bậc thầy về thần học. Ta chỉ cần xác tín có Thiên Chúa, đấng dựng nên mọi thụ tạo từ hư không, đấng ấy là cha của linh hồn cần cha, cần sự sống của Ngài là đủ đời sống cầu nguyện. Ai đã kết hiệp với Chúa thì nên một tinh thần với Người. Thứ nhất Côrintô chương 6 câu 17. Nội dung của kệ dụ ngôn cũng chỉ để truyền tải ý Chúa dạy hãy kiên nhẫn trong cầu nguyện và phải cầu nguyện luôn đừng thôi. Vì ngay cả một phàm nhân tội lỗi còn thực hiện ý muốn của người kiên nhẫn nài van, huống chi thánh tâm vô vàn thương xót của Thiên Chúa Ba Ngôi. Còn người biết mình thiếu mà không muốn van xin, không hạ mình để có được suối nguồn sự sống vĩnh hằng, là người có cõi lòng chất chứa đầy cao ngạo, mới không muốn van xin để được sự tốt lành Thiên Chúa ban cho hôm nay và trong cõi đời vĩnh cửu. Đây chính là tội khước từ ơn Chúa. Người biết mình cần nhưng không hạ mình để xin điều tốt lành từ Thiên Chúa, thì họ cũng không xứng đáng với những gì điều họ muốn có được. Còn những ai luôn tin mình đã đủ do lòng thương xót Chúa luôn quan tâm đến mình, thì thật phúc thay. Lạy Chúa là Cha từ nhân, xin cho con biết cầu nguyện luôn và không nản chí, vì Chúa thấu suốt tâm can con. Ngài luôn biết con cần gì và xin gì. Xin Chúa thương cứu vớt các linh hồn. Amen.
Lạy Chúa, đừng để con quá giàu, và lạy Chúa, đừng để con quá nghèo. Vì nghèo quá làm con nghi nan, và giàu quá làm con xa hoa. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa, không cần đáp đề. Vì lạy Chúa, cuộc đời con đây, cuộc đời con đây, con đi cũng là của Chúa đây thôi. Vì lạy Chúa, cuộc đời con đây, trọn đời con đây, hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa, đừng để con quá dài, và lạy Chúa, đừng để con yêu hèn, vì hèn yêu làm con bi quan, và tài cán làm con kiêu căng. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa, không cần đáp đề. Vì lạy Chúa, cuộc đời con đây, cuộc đời con đây, có gì cũng là của Chúa đây thôi. Vì lạy Chúa, cuộc đời con đây, trong đời con đây, hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa, đừng để con quá buồn,
và lạy Chúa đừng để con đắm chìm, vì chìm đắm lòng con đi hoang và buồn chán làm con vong ơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tham dự viên hội nghị của Bộ Phong Thánh. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 16 tháng 11 vừa qua, dành cho các tham dự viên hội nghị của Bộ Phong Thánh về chiều kích cộng đồng của sự thánh thiện, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến ơn gọi nên thánh của tất cả mọi người và nhấn mạnh rằng, khi Thiên Chúa kêu gọi mỗi cá nhân nên thánh, lời gọi này luôn luôn nhắm đến thiện ích của tất cả mọi người, như đã xảy ra trong trường hợp ông Abraham và ông Moses, hai thánh Phêrô và Phaolô. Hội nghị của Bộ Phong Thánh tiến hành tại Roma từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói đến trước tiên sự thánh thiện nối kết và qua đức bác ái của các thánh, chúng ta có thể biết mầu nhiệm Thiên Chúa, đấng liên kết với mỗi người, ôm lấy toàn thể nhân loại trong lòng thương xót của Ngài để tất cả được trở nên một. Điều mà thế giới chúng ta đang cần dường nào, đó là tìm lại sự hiệp nhất và an bình trong vòng tay của Chúa. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự thánh thiện gia đình, được phản ánh rạng ngời trong Thánh Gia Nazareth. Ngoài ra, giáo hội ngày nay cũng đề nghị cho chúng ta bao nhiêu gương các đôi vợ chồng thánh thiện, trong đó mỗi người là dụng cụ thánh hóa người khác. Chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Louis và Zélie Martin, song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng, ông bà Chân Phước Luigi và Maria Petrame Bottucci, cùng nhiều người khác. Sự thánh thiện của các đôi vợ chồng, ngoài sự thánh thiện của hai người, đó cũng là sự thánh thiện chung trong đời sống lứa đôi, gia tăng hồng ân bản thân của mỗi người, hiệp thông với nhau. Sau cùng là sự thánh thiện tử đạo. Đức Thánh Cha nói, đây là một gương mẫu mạnh mẽ mà chúng ta có rất nhiều trong lịch sử giáo hội, từ các cộng đoàn nguyên thủy cho đến thời nay. Và chúng ta đừng quên thời đại chúng ta là thời đại các vị tử đạo. Nhiều khi toàn thể cộng đoàn đã sống tin mừng một cách anh dũng, hoặc đã dâng hiến cho Thiên Chúa mạng sống của tất cả các phần tử của mình.
Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Đại hội mùa thu 2023 của Hội đồng Giáo hội Hoa Kỳ. Trong những ngày vừa qua, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11, các giáo mục thuộc gần 200 giáo phận tại Mỹ đã nhóm khóa họp mùa thu tại thành phố Baltimore. Đây là khóa họp chính trong hai khóa thường niên của các giáo mục Mỹ. Phiên họp trong hai ngày 14 và 15 tháng 11 được trực tuyến. Đại hội mùa thu bắt đầu với diễn văn của Đức Tổng giáo mục Timothy Proctio, Tổng giáo mục giáo phận quân đội, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Mỹ, trình bày các vấn đề của khóa họp. Tiếp đến là diễn văn của Đức Hồng y Christophe Pierre, xuất thần tòa thánh tại Washington. Trong diễn văn, Đức Hồng y mời gọi các giám mục Mỹ thực thi tinh thần đồng hành như Đức Thánh Cha Francisco cổ võ. Điều này cũng quan trọng như chương trình phục hưng thánh thể mà Hội đồng Giám mục Mỹ đề ra để tăng tân giáo hội tại nước này. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, các giám mục đã bỏ phiếu chấp thuận cuốn chỉ nam tựa đề Huấn luyện lương tâm tín hữu công dân, hướng dẫn các tín hữu công giáo cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới 2024 với phần dẫn nhập mới, trong đó vấn đề chống phá thai vẫn được coi là ưu tiên hàng đầu. Tiếp đến, có nạn bạo lực cần bài trừ là các biện pháp an tử hay là kết liễu mạng sống người bệnh và người già theo lời yêu cầu của đương sự, bạo lực do súng đạn, nạn khủng bố, án tử hình và nạn buôn người. Tất cả đều là những đe dọa trầm trọng chống lại sự sống và phẩm giá con người. Dẫn nhập chỉ nam cũng khẳng định việc định nghĩa lại hôn nhân bản giống đe dọa phẩm giá con người. Cùng ngày 15 tháng 11, trong khóa họp với 230 phiếu thuận và 7 phiếu chống, Hội đồng Giáo mục Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ án phong Trần Phước và Hiển Thánh cho vị tôi tớ Chúa Isaac Thomas Hacker, linh mục sáng lập hội thừa sai thánh Paulo Công Đồ, quen gọi là Cách Trang Polis ở thành phố New York vào năm 1858. Đức Hồng Y Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, nói rằng cha Hector đã dấn thân đưa thế giới về với Chúa Kitô và đã làm việc không biết mệt mỏi để công bố lời Chúa. Đức tin của cha soi sáng và nêu gương cho chúng ta. Trong đại hội này, Hội đồng giám mục Mỹ cũng bỏ phiếu hỗ trợ thỉnh cầu của các giám mục Anh Quốc xin Đức Thánh Cha tôn phong Thánh John Henry Newman làm tiến sĩ hội thánh, rồi thông qua ngân sách năm 2024 của Hội đồng giám mục Mỹ thảo luận về việc tái cho phép Ủy ban đặc nhiệm của Hội đồng giám mục Mỹ chống phân biệt chủng tộc.
Tin Ghana, Hội đồng giám mục Ghana nhìn nhận số tín hữu Công giáo suy sụp. Hội đồng giám mục Ghana bên Phi Châu phản ứng trước tình trạng số tín hữu Công giáo tại nước này suy sụp mau lẹ trong hơn 20 năm qua, từ 15,1% dân số trong năm 2000 giảm xuống còn 10,1% theo cuộc điều tra dân số năm 2021. Trong diễn văn hôm 13 tháng 11 vừa qua, tại đại hội của Hội đồng giám mục Ghana, nhóm tại thành phố Sundani, miền Trung Tây nước này, Đức cha chủ tịch Matthew Giamphi nhận định rằng giáo hội Công giáo tại Ghana cần gia tăng dấn thân trong lĩnh vực hướng giáo. Những con số thống kê chúng ta có được chứng tỏ dân số Công giáo liên tục gia tăng từ năm 1880 đến năm 2000. Nhưng sau đó thì số người Công giáo tại đây lại liên tục giảm sút. Đối với chúng ta, đây là một xu hướng đặt ra nhiều câu hỏi cho giáo hội chúng ta, vì Chúa đã ủy thác cho chúng ta sứ mạng ra đi tới mọi dân nước, thành thị, làng mạc, gia đình để rửa tội và giáo huấn nhân chúng. Theo niên giám thống kê của giáo hội, số tín hữu Công giáo tại Phi Châu gia tăng từ 257 triệu trong năm 2020 lên 265 triệu trong năm 2021, tức là tăng thêm hơn 8 triệu tín hữu. Đức cha Giamphi là chủ tịch Hội đồng giám mục Ghana từ năm ngoái. Ngài nhận định rằng tình trạng thành thị hóa mau lẹ là một nhân tố quan trọng trong sự suy giảm của Công giáo tại nước này, vốn là quốc gia đông dân thứ hai ở miền Tây Phi Châu, sau Nigeria, và hiện có hơn 32 triệu dân. Đức cha nói, giáo hội tại đây cần đặt câu hỏi về những phương pháp mục vụ tại các thành thị. Ví dụ, chúng ta cần cấp thiết thảo luận về vấn đề làm thế nào để giáo hội và các thừa tác viên của mình gần gũi hơn về thể lý và tinh thần trong mọi cộng đoàn ở các trung tâm thành thị. Trong viễn tượng này, ý niệm các cộng đoàn Kitô cơ bản có thể cần được mạnh mẽ khuyến khích, trong khi các cộng đoàn nhỏ đang trưởng thành có thể biến đổi thành những giáo họ hoặc giáo xứ.
Tin Đức Quốc, Huynh đoàn Thánh Phêrô tại Âu Châu tăng trưởng. Trong khi đa số các giáo phận ở Âu Châu bị khủng hoảng ơn gọi, Huynh đoàn Thánh Phêrô tiếp tục tăng trưởng. Huynh đoàn Thánh Phêrô là một tập đoàn các linh mục và chủng sinh theo khuynh hướng truyền thống, được thành lập vào năm 1988, sau khi Huynh đoàn Thánh Phêrô thứ 10 do Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập, tự ý truyền chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của tòa thánh và ly khai với tòa thánh. Một số linh mục và chủng sinh rời bỏ Huynh đoàn Thánh Phêrô thứ 10 và trở về hiệp nhất với tòa thánh. Huynh đoàn này hiện có trụ sở ở làng Offenbach, Wittgenstein, Lindau và thuộc lãnh thổ giáo phận Augsburg, miền Nam Đức và có nhiều cộng đoàn trên thế giới, đặc biệt là một chủng điện thứ hai ở Mỹ. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã ban sắc lệnh cho phép Huynh đoàn Thánh Phêrô tiếp tục thực hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai, mặc dù có tự sắc của ngài Traditionis Custodes, những người gìn giữ truyền thống, ban hành hồi tháng 7 năm 2021, giới hạn tối đa việc thực hành lễ nghi cũ. Trong thống kê mới nhất công bố ngày 1 tháng 11 này, Huynh đoàn Thánh Phêrô cho biết hiện có 368 linh mục, 22 phó tế và 179 chủng sinh, tức là gia tăng thêm 27 thành viên so với năm trước đó. Trong số các chủng sinh có 58 thầy đến từ Mỹ, 36 đến từ Pháp, 10 đến từ Đức, 9 từ Tây Ban Nha, 8 từ Bồ Đào Nha, 7 từ Ý và 6 từ Ba Lan. Huynh đoàn có một chủng viện tại Mỹ là chủng viện Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Denton, bang Nebraska. Ngoài ra, có nhà học Ezekiel ở Sydney, Australia, cho các chủng sinh năm thứ nhất. Năm nay, Huynh đoàn Thánh Phêrô có 14 tân linh mục được thụ phong và 12 thành viên của Huynh đoàn qua đời. hồi tháng 6 năm nay, Đức cha Deframeyer, giám mục giáo phận Augsburg sở tại, đã chuyển chức cho 10 tân linh mục thuộc huynh đoàn. Tuổi trung bình của các thành viên năm nay là 39 tuổi, tức là tăng 1 tuổi so với năm ngoái. Tổng cộng hiện nay, huynh đoàn Thánh Phêrô có 9.546 linh mục và giáo dân thành viên hỗ trợ, trong đó hơn 2/3 nói tiếng Anh, tức là tăng thêm 581 người so với năm trước đó. Trong số các thành viên này, có 1.231 người sống tại các nước nói tiếng Đức. Cũng nên nói thêm rằng, huynh đoàn Thánh Phêrô thứ 10 không hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, theo thống kê năm ngoái, có hơn 700 linh mục thành viên. Số thành viên của huynh đoàn này gia tăng đáng kể từ năm 1975.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các linh mục Hispanic hoạt động tại Mỹ. Sáng hôm 16 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một nhóm các linh mục nói tiếng Tây Ban Nha, gọi là Hispanic, đang hoạt động mục vụ tại Mỹ. Ngài khích lệ các vị hãy siêng năng tìm kiếm những hướng dẫn cho các hoạt động của mình trong những lúc cầu nguyện trước nhà tạm mình Thánh Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét, tại Mỹ, Đại hội Thánh Thể Toàn quốc vào năm tới đang được chuẩn bị, và hai vị được chọn làm bổn mạng cho đại hội này là Chân Phước Carlo Acutis và Thánh Manuel González. Cả hai vị đều nổi bật như bao nhiêu vị thánh trong giáo hội về nghệ thuật đọc cuốn sách sinh động là chính Chúa trước nhà tạm trong thái độ lắng nghe, thinh lặng và cầu nguyện. Trong số các bài giáo lý của Thánh Manuel, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài muốn rút ra một chìa khóa để trả lời cho các câu hỏi mà các linh mục gửi cho Ngài trước khi đến tham dự cuộc gặp gỡ này. Cụ thể là dịp thánh nhân ngỏ lời với một nhóm các tín hữu suy tư về vai trò của các phụ nữ thánh trên đồi Cam-vê như mẫu gương của các môn đệ trước thập giá của Chúa, kể cả ngày nay. Áp dụng vào tâm trạng của các linh mục Hispanic, Đức Thánh Cha nói, sự bất lực, ước muốn hành động chống bất công mà các phụ nữ thánh trải qua lúc ấy, cả chúng ta cũng có thể cảm thấy như vậy, đứng trước vấn đề những người nhập cư, thái độ khép kín của chính quyền và giáo quyền, những thách đố trong tương quan liên văn hóa, sự phức tạp của việc loan báo tin mừng vân vân. Trước những khó khăn đó, Thánh Manuel González cảnh giác chúng ta rằng Chúa Giêsu không ngưng chịu đau khổ. Trong mọi nhà tạm, trong mọi chén thánh được thánh hiến, chúng ta thấy trỗi lên thánh giá và có câu hỏi được đề ra cho chúng ta. Các con có thể làm gì để thoa dịu đau khổ của Chúa không? Hãy thực hành và tiến bước. Nhưng ta cần làm điều đó với ý thức rằng, cuộc khổ nạn sẽ là bạn đồng hành của Chúa Giêsu nơi các nhà tạm mình Thánh Chúa của anh em. Trong mỗi anh chị em đang chịu đau khổ, và điều mà Thiên Chúa yêu cầu anh em là đừng để họ bị cô độc. Thánh Manuel nói với chúng ta rằng, Chúa Giêsu không đòi chúng ta ngăn cản cuộc thương khó, nhưng hãy tôn vinh Ngài cả trong đau khổ. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục nói tiếng Tây Ban Nha rằng, anh em đừng đặt niềm tin thác nơi những ý tưởng to lớn mà thôi, và cũng đừng đặt niềm tin thác ấy nơi các đề nghị mục vụ được xếp đặt kỹ lưỡng. Đừng tìm kiếm người có lỗi, nhưng hãy phó thác bản thân cho Đấng đã kêu gọi anh em hiến thân. Chúa chỉ yêu cầu anh em trung thành và kiên trì, với xác tín rằng chính Chúa sẽ hoàn tất công việc và làm cho những cố gắng của anh em mang lại những hòa trái tốt đẹp.
Xin Chúa Á chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con xin đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ. Suốt đời có nhẹ khổ đau, xin cho cha mẹ con sớm mai tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con. Chúa
luôn sống theo tình người con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy vâng lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ vừa rồi, chúng ta đã kết thúc đề tài nói về vượt qua bản thân. Trong lần gặp gỡ hôm nay, chúng ta tiếp tục một chủ đề khác, làm chủ bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Ngựa có cương, thuyền có lái, xe có thắng. Chúng ta có gì? Biết làm chủ bản thân mới có thể điều khiển đời mình theo ý muốn được. Mỗi người đều cần biết mình muốn gì, đâu là thế mạnh, thế yếu của mình, và cần luôn tự chất vấn bản thân xem đời mình sẽ đi về đâu. Ước muốn vẫn luôn tốt lành và cao đẹp. Nhưng không phải cứ muốn là có thể làm được mọi sự, vì chính trong bản thân mình, chúng ta còn có nhiều lực đối kháng. Tự bản chất, thân phận làm người chúng ta vừa là con vừa là người. Lực của nhân tính luôn đôi co với luật của thú tính. Chúng ta vừa là thánh nhân vừa là tội nhân. Cái xấu, cái tốt hay điều thiện, điều ác vẫn luôn tranh chấp từ trong mỗi người. Thánh Phaolô, một vị tông đồ siêu quần bạc chúng như thế, mà vẫn phải trăn trở, chiến đấu với bản thân, và Ngài đã nói lên một điều mà ai trong chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm. Điều tôi muốn, tôi lại không làm, mà tôi lại làm điều tôi không muốn. Roma chương 7 câu 15. Thật vậy, con người có thể làm chủ phần nào thiên nhiên, thống trị người khác, nhưng thắng bản thân mình, làm chủ và điều khiển nó, có lẽ là điều cần nhiều quyết tâm và nỗ lực nhất.
Người con này xin mang về Chúa, mong như khí phù trong tay của Ngài, để con được đến với hai nhân, bằng tình yêu thương của Chúa.
Trong nơi hận thù con gieo tình thương, trong nơi gian dối con gieo chân tình, trong nơi chinh chiến con gieo an bình, trong nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong nơi tranh chấp con gieo giao hòa, trong nơi tăm tối con gieo huy hoàng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con,
không đợi anh gì
nhưng đem vui an,
không đợi người thương
nhưng tìm giúp người,
không đợi yêu thương
nhưng gieo tình mến. Vì cho người thiện sống được sống an bình. nhọc nhằn con đem nghỉ ngơi, cho nơi vẫn con đem tìm tình, cho nơi oan ức con đem công bằng, cho nơi hoạn nạn con đem cậy trông, cho nơi u uất con đem hy vọng, cho nơi tôi lỗi con đem tin mừng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con.
Không đợi ai gì,
nhưng đem vui an.
Không đợi người thương,
nhưng tìm dung người.
Không đợi yêu thương,
nhưng gieo tình mến.
Khi tìm thấy
và khi chết cho mình là khi được sống muôn đời.
Ôi con lạy thần linh, xin dù tình thương cho người thiện tâm được sống an bình. Lạy thần linh, xin dù tình thương cho người thiện tâm được sống an bình.
Làm chủ bản thân là biết điều khiển đời mình, biết điều tiết mọi sự cho quân bình đúng mức, biết khi nào cần tiến hay lúc nào nên lùi, biết dừng đúng lúc hay khi nào khoan, khi nào nhặt, khi nào cần chậm lại. Làm chủ bản thân là đôi khi tạm dừng, nhưng nhiều phen chạy nước rút hay trở lui và bắt đầu lại. Làm chủ bản thân là một đặc nét của người trưởng thành, biết lèo lái đời mình theo ý muốn và hướng về chân thiện mỹ. Nếu không làm chủ bản thân, chúng ta có thể hành động theo bản năng và vì thế trở nên một kẻ bốc đồng, sống vô định hướng và sống như những con rối bị điều khiển bởi những lực nội tại mâu thuẫn. Làm chủ bản thân là làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, làm sao có sự hòa hợp cân đối giữa tiếng nói của lý trí và con tim. Cảm xúc được ví như nguồn nước. Một khi dùng đúng, nó sẽ đem lại nhiệt điện, sự tươi mát cho con người và hoa màu cây trái. Nếu không điều khiển được, nước sẽ là lực tàn phá, gây lũ lụt, hủy hoại sự sống con người và thiên nhiên, công lao vất vả của con người. Người biết làm chủ mình là người có thể chọn cho mình cảm xúc mình muốn, siêu thăng và chuyển hóa cái tầm thường trở nên những điều giá trị cho cuộc sống. Những áng thơ hay, những khúc nhạc tuyệt vời hay những tác phẩm nghệ thuật lừng danh, há chẳng phải là thành quả của những phút cảm xúc dâng trào đó sao? Làm chủ bản thân sẽ giúp chúng ta sử dụng tối đa những tiềm năng của mình để đem lại lợi ích trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng khả năng mặt trời đã phú cho con người một cách hào phóng mà cho đến nay chúng ta có thể còn đang để cho nó ngủ yên. Làm chủ bản thân là có thể chế ngự được các sự kiện trong cuộc sống, thay vì để cho hoàn cảnh và các sự kiện chế ngự mình. Lắm lúc trong đời chúng ta có những cơ may hay hoàn cảnh thuận lợi. Những người bản lãnh thường nắm bắt ngay được nó, còn những người yếu đuối thì để cho nó qua đi. Những người không làm chủ bản thân thì cũng sẽ không làm chủ được số phận, trái lại, đôi khi còn tự biến mình thành nạn nhân của chính mình. Những người biết làm chủ bản thân thường sống với ý chí, nghị lực, họ đấu tranh với những khó khăn và vượt qua trở ngại nhờ làm chủ chính mình. Nếu tỉnh thức và suy ngẫm, chúng ta có thể nhận ra rằng trong nhiều tình huống chúng ta có thể làm tốt hơn, nhưng vì thiếu sức mạnh của ý chí, vì bị sự kìm hãm của bản năng, của tự ái, của lười biếng, cộng với áp lực bên ngoài, chúng ta gặp khó khăn, thất bại. Lắm phen, chúng ta không thắng được tính nhút nhát, mặc cảm, hoặc những nỗi sợ hãi do định kiến, do kinh nghiệm thất bại trước đó làm tê liệt và yếu mềm. Chúng ta không tự chủ được mình và để cho những lực tiêu cực ấy cuốn hút mình theo. Trở về tuổi trẻ, biết bao nhiêu người đã đánh mất, bán rẻ hay làm hỏng đời mình vì lao vào con đường nghiện hút chỉ vì không thắng nổi bản tính tìm sự dễ dãi, nhất là những lời mời mọc, khích bác, thách thức của bạn bè. Lao vào tình dục vì không thắng nổi những sự tò mò hay cảm xúc dâng trào hoặc những ham muốn nhất thời. Bỏ bê việc học vì không thắng nổi tính ươn lười, sự mọc mời của các trò giải trí khác và sự chán nản mệt mỏi khi phải cố gắng. Không làm việc hay học hành, bỏ cuộc trước những thách đố của trách nhiệm vì không thắng nổi những tháng ngày tham khổ hoặc sự đơn điệu và độ dài của thời gian. Dễ dàng buông xuôi trước những khó khăn, nghịch cảnh hay thất bại hoặc những đòi hỏi của bổn phận, của chữ nhân, chữ tín. Chúng ta cần bắt đầu sớm tiến trình giáo dục chính mình, càng sớm càng tốt. Chúng ta cần chuẩn bị cho mình một đời sống kỷ luật và điều độ. Một sự tập luyện bền bỉ sẽ tạo những nếp sống, nếp nghĩ và hành động vững chắc và tích cực. Làm chủ bản thân bắt đầu bằng làm chủ những cách nghĩ của mình, là tạo cho mình một cái thắng hay cái phanh, đồng thời tập, biết suy nghĩ trước mỗi chọn lựa lớn nhỏ trong ngày và trong đời, biết dừng khi thấy mình lạc lối. Biết thôi không nói thêm một lời, không hút thêm một điếu thuốc hay uống một ly bia. Biết từ chối một cuộc hẹn hò hay một lời mời mọc mà chúng ta cảm thấy bất an. Có thể ngưng một cuộc trò chuyện vô bổ hay dừng xem truyền hình đang đến hồi gay cấn để học bài hay là một bổn phận cần thiết. Và suy nghĩ hình thành thói quen phân tích lợi hại khi làm hay nói một điều gì. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đưa bạn đường cùng mình về sánh vai, con đường chung ước mơ để ấp bình minh tươi hồng.
Đôi ngày nào hờ hững quên bạn xưa, quên thiết tha sẻ chia, quên cả mến yêu ngày qua.
Dù đời mình làm loài theo bóng đêm, trong dần hơn ghét ghen, chỉ gửi buồn đau cho người.
Bạn vẫn tìm vẫn đến bên chiều đưa, chưa bước qua bình minh, con đường lại ngập mến thương.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút còn lại.
Vươn đôi tay lên Chúa, cầu xin cho được an bình. Dù cuộc đời gian khó, vẫn luôn một niềm kính tin. Tương lai dâng Chúa trời, nguyện Chúa thương dìu bước đi. Dẫu nắng mưa xa gì, cùng Chúa trong sự gian nguy. Vì Ngài là Thiên Chúa, từ ái cao người con đi, một lòng yêu thế nhân, sinh xuống giữa nơi trần gian. Tôn kính Chúa muôn đời, tình Ngài tràn lan muôn lối. Lời dạy ca Chúa trời, mơ về hạnh phúc tuyệt vời. Xin cho con yêu Chúa, dẫu khi con gặp u sầu. Xin cho con yêu Chúa, dẫu cho cuộc đời bể sâu. Luôn tin yêu Chúa trời, thành kính yêu để hiến thân. Vâng Chúa trên gian trần, tình thắm tươi lòng hân hoan. Vì Ngài là Thiên Chúa, từ ái cao người buồn đi. Một lòng yêu thế nhân, sinh xuống giữa nơi trần gian. Tôn kính Chúa muôn đời, tình Ngài tràn lan muôn lối. Lời ngợi ca Chúa trời, mơ về hạnh phúc tuyệt vời.
Một người đưa tin phóng ngựa tới một ngôi nhà cửa đóng kín. Ông gõ cửa, nhưng không ai mở cả. Ông biết trong nhà có người, vì trước đó qua khe cửa sổ, ông nhìn thấy họ. Bởi đó ông nổi cáu, vừa la lớn tiếng, vừa dùng hết sức mình đập vào cánh cửa. Sau khi ông đập cửa tới 30 lần, thì một cái đầu mới thò ra qua lỗ nhỏ trên cánh cửa hỏi. Ông có muốn vào không? Muốn vào không ư? Tôi đã kêu cửa muốn khàn cả cổ rồi đây này. Xin ông thông cảm, mỗi ngày rất nhiều đứa bé hàng xóm cứ đến gõ cửa để phá chơi rồi lại chạy trốn. Ban đầu chúng tôi tưởng ông cũng thế, nhưng khi nghe thấy ông vẫn kiên trì kêu cửa, chúng tôi mới biết ông muốn vào thật nên mới mở cửa cho ông. Thưa quý vị và các bạn thân mến, các hạng từ cấp tốc, siêu nhanh, ngay và liền, vân vân là những từ không còn lạ gì trong thời đại của chúng ta hiện nay. Chúng ta thường thấy chúng xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, những thước phim quảng cáo và ngay cả trong cuộc giao tiếp hàng ngày. Dường như chúng đã ăn sâu vào trong tâm thức của mỗi chúng ta, đặc biệt là giới trẻ. Trong khi đó, các từ kiên trì, nhẫn nại dường như trở nên lỗi thời và xa lạ với thế giới hiện nay. Xu hướng cấp tốc, ngay và liền thường mang đến sự mỏng manh dễ vỡ, như một đống rơm bén lửa thì cháy bùng lên nhưng rồi lại nhanh chóng tàn lụi, sau đó chẳng thể duy trì được sức nóng. Cũng vậy, con đường thành công của chúng ta quá dễ dàng và nhanh chóng thì nó cũng dễ tan biến vì không đủ sức duy trì. Trải nghiệm thực tế cho thấy rằng những con người thành công là những con người phải trải qua những gian lao đau khổ, phải vượt qua quá trình gian nan của sự tập luyện, đôi khi phải đối diện trước sự bế tắc, thất vọng, buông xuôi và muốn bỏ cuộc. Kinh nghiệm của một em bé để có thể nói được, em bé đã phải bắt đầu từ việc nhìn miệng người khác, rồi bập bẹ từng tiếng a ơ, rồi tiến lên từ đơn, từ ghép, và dần dần mới nói được một câu trọn vẹn. Các em học sinh cũng phải gian nan vất vả, miệt mài đèn sách mới có thể vượt qua những kỳ thi. Cũng vậy, nếu bác nông dân không nhẫn nại kiên trì chờ đợi thời gian dài, để hạt lúa nảy mầm và trổ bông thì chúng ta mãi chẳng có cánh đồng lúa chín vàng. Hay với những người được công nhận là thiên tài bác học thì họ cũng phải trải qua rất rất nhiều lần thất bại để có được một thí nghiệm thành công. Chúng ta còn nhớ nhà bác học Thomas Edison. Dù sau này ông là một nhà bác học nổi tiếng, nhưng lúc nhỏ ông từng bị trường học từ chối vì cho rằng ông bị thiểu năng. Tuy nhiên, với sự kiên trì của mình, người mẹ đã làm đủ mọi cách dạy ông học hầu chứng minh con bà thông minh hơn người. Bằng sự kiên trì của mình, Thomas Edison đã có nhiều thành tựu vĩ đại sau những lần thí nghiệm thất bại. Như vậy cho chúng ta thấy rằng trong mọi lứa tuổi, mọi công việc và ngay cả để phát triển nhân cách đúng đắn của một con người đều cần có sự kiên trì nhẫn nại. Sự kiên trì giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách, giúp chúng ta đủ dũng khí đứng lên sau những lần vấp ngã. Nó như một người bạn luôn khuyến khích, cổ vũ chúng ta hoàn thành công việc, đồng thời kiên trì giúp chúng ta có thái độ lạc quan, luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta. Người đưa tin trong câu chuyện trên đã kiên trì gõ cửa, không chỉ gõ cửa một lần, hai lần, ba lần, nhưng là đến 30 lần. Cuối cùng cánh cửa cũng đã mở ra. Tại sao ông đủ kiên nhẫn đến thế? Bởi ông biết có người trong nhà, vì nhìn qua cửa sổ ông đã thấy họ. Hơn nữa, có lẽ đây là một tin khẩn cấp quan trọng và ông ta cần phải chu toàn công việc của mình. Kiên trì nhẫn nại không chỉ để thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng cũng không thể thiếu trong đời sống tâm linh. Chính vì thế Đức Giê-xu dạy, phải cầu nguyện luôn, đừng nản chí. Tại sao chúng ta phải kiên trì cầu nguyện? Bởi chúng ta biết chắc chắn rằng Thiên Chúa có quyền năng ban những điều ấy cho chúng ta. Và tại sao Thiên Chúa cần sự bền bỉ kêu xin của chúng ta? Vì điều này cho thấy được thiện chí của chúng ta. Chúng ta cần Chúa biết bao và cũng chứng minh được không có Chúa chúng ta không thể làm gì được. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con đang mất dần sự nhẫn nại, không những trong công việc mà ngay cả trong mối tương quan với Chúa. Chúng con lại muốn biến Ngài như vị thần ban phát ân lộc theo yêu cầu của chúng con. Xin thì phải có. Lạy Chúa, xin tha thứ lỗi cho chúng con và xin cho chúng con luôn kiên trung trong đường lối Chúa muốn chúng con đi. Amen.
Con tin Chúa với con trên đoạn nẻo đường, dù còn nhiều giông tố khổ đau sầu lắng lo, vươn đôi tay tới trời cầu khấn bao lời Chúa ơi, hát khúc ca ân tình nguyện hướng suốt đời chung chinh. Vì Ngài là Thiên Chúa từ ái sao về con đi, một lòng yêu thiên nhân sinh xuống giữa nơi trần gian, vâng tin Chúa muôn đời tình Ngài tràn lan muôn lối, lời khơi ca Chúa trời mơ về hạnh phúc tuyệt vời. Vì Ngài là Thiên Chúa từ ái sao rời con đi, một lòng yêu thiên nhân sinh xuống giữa nơi trần gian, vâng tin Chúa muôn đời tình Ngài tràn lan muôn lối, đời người ca Chúa trời mơ về hạnh phúc tuyệt vời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.